Chân Linh Cửu Biến, chương 97, niềm vui bất ngờ, góc truyện audio.com, dịch giả, Titan. Lục Bình đứng ở bên ngoài động phủ chờ mọi người rời đi cũng hướng trong rừng cây phía sau núi mà đi. Hắn đem thần thức phát tán ra ngoài, bốn phía cảnh giác tra xét một phen, rồi vỗ tay một cái. Trong rừng cây, mặt lý đất phủ kín cảnh lá mục khô đột nhiên lăn ra một đại lão thừa mập phục phịch người đầy lá cây, đem đôi mắt nhỏ hướng bốn phía vừa nhìn. Sau khi thấy Lục Bình, nó nhảy lên một cái, đem mọi thứ bẩn thỉu trên người vẫy một cái sạch sẽ hết, sau đó trực tiếp bò lên trên vai Lục Bình. Lục Bình khi nhìn thấy mọi người công kích thủ hộ động phủ đại trận, liền đột phát kỳ tưởng cho đại bào thừa từ dưới đất xem có thể tiến trước vào động phủ hay không. Vì vậy, thừa dịp mọi người công kích đại trận không chú ý, hắn đem đại bào để ở trên mặt đất. Đại bào tu vi tăng trưởng, đồng thời bản lãnh đạo động tự nhiên cũng kiến trường, trong chớp mắt liền biến mất ở mặt đất. Lục Bình đầu tiên cũng chính là muốn thử xem cho biết, không nghĩ đến đại bảo quả thật ở trong lòng đất tìm được chỗ sở hở của trận pháp. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân lần này động phủ xuất thổ. Tóm lại, đại bảo trước khi thủ hộ trận pháp của động phủ bị phá, đã vào bên trong động phủ trước. Lục Bình đi theo đại bảo tới chỗ nó ẩn giấu bảo bối. Đại bảo đầu tiên từ mặt đất mang ra ba bình đan dược. Lục Bình cầm lên vừa nhìn, lại là bách linh đan dành cho dung huyết hậu kỳ tu sĩ tu luyện sử dụng. Loại đan dược này có thể nói là một trong đan dược tốt nhất cho dung huyết kỳ, tương đương với tác dụng của hồn huyết đan ở luyện huyết kỳ vậy. Đại bảo thấy Lục Bình cao hứng, nó cũng hưng phấn lây, lại từ trong đất đào ra hai bình ngọc. Lục Bình ánh mắt sáng lên, lại là được bình dùng ngọc tinh chế luyện thành. Phải biết ngọc tinh bản thân chính là trung cấp linh tài, chẳng lẽ là... Lục Bình mở ra vừa nhìn, giữa bên trong là 10 viên đan dược kim quang sáng sáng, nhưng trong bình ngọc không có bất kỳ mùi đan dược nào tàn mát ra. Nhưng Lục Bình biết đây chính là kim tùy đan mà trong Tịnh Đào đan kinh duy nhất ghi lại đoán đan kỳ đan phương. Lục Bình lại đem bình thứ hai mở ra, bên trong là 10 viên đan dược không ấn tượng gì, mặt ngoài không có chút quang trạch, không chút ấn tượng đoán đan kỳ đan dược nào. Nhưng Lục Bình biết đây là một loại đan dược so với kim tùy đan còn tốt hơn, chẳng qua là Lục Bình kiến thức nông cạn, không biết loại đan dược này tên gì. Đại bảo xem ra là đem những thứ trọng yếu nhất trong động phủ trừ lò luyện đan lấy ra cho hắn trước rồi. Lục Bình đang định khích lệ đại bảo mấy câu, lại thấy đại bảo lại chui vào trong đất. Lục Bình thần sắc vui mừng, chẳng lẽ còn có bảo bối. Mặt đất tùng động, đại bảo dùng lỗ mũi nhọn ủi một viên châu tròn bóng bò ra ngoài mặt đất. Lục Bình đem hạt châu cầm vào trong tay, chỉ thấy hạt châu trung gian phảng phất có một đoàn vẫn khí ôn nhuận bên trong sôi trào. Lục Bình cẩn thận nhớ lại ở nơi nào nghe nói qua lại lịch loại hạt châu này, đột nhiên sắc mặt cứng đờ. Chẳng lẽ đây là tụ linh châu? Liên quan tới tụ linh châu, đây là một loại kỳ vật ngưng kết trong linh mạch, là một loại linh khí bổn nguyên do linh mạch lâu dài dựng dục mà thành. Nó là một con đường tắt giúp linh mạch tự thân bồi dục lớn mạnh. Bình thường loại tụ linh châu này chỉ có thể ở trong vi hình linh mạch ngưng kết hơn nữa ít nhất phải có hơn 1000 năm. Mà, góc truyện audio.com, mỗi lần ngưng kết thành công, đều có thể bồi dục ra một linh mạch cấp thấp. Lục Bình nhìn độ dày vận vụ của tụ linh châu trong tay trong, cái này xem ra là một loại tiểu hình linh mạch dựng dục ra tụ linh châu. Vậy trong động phủ nhất định đã từng có một cái chi mạch tương đương với tiểu hình linh mạch. Bình thường mỗi loại linh mạch đủ 10 loại, liền có thể khiến cho linh mạch thăng lên một cấp, tức 10 vi hình linh mạch có thể tạo thành một cái tiểu hình linh mạch. Giống như vậy, 10 tiểu hình linh mạch liền có thể thành tựu một trung hình linh mạch theo thứ tự hướng lên cao. Nếu đem viên tụ linh châu này đặt ở trong động phủ của Lục Bình, mấy năm sau, động phủ của hắn có thể gia tăng một cái vị hình linh mạch rồi. Lục Bình nhìn đại bảo nhảy lên nhảy xuống, biết nó đây đang khoe công lao, vì vậy vỗ vỗ đầu của nó từ trong chữ vật đại lấy ra một viên tịnh huyết đan ném cho. Đại bảo liền vui mừng ở Lục Bình trước mặt của hắn dò đường. Đảo mắt lại là 3 ngày qua đi, Lục Bình đem mấy chỗ to do Khương Huyền Lâm chân nhân chỉ điểm phần lớn đều tra xét một lần, cũng coi là có thu hoạch không nhỏ. Nhưng trong đó có mấy chỗ rõ ràng đã có người dò xét qua, Lục Bình không lấy được những món tốt. Hiển nhiên, những tu sĩ được môn phái tiền bối chỉ điểm đối với trong Phi Linh Phong tất cả chỗ bí ẩn có chút hiểu biết cũng khác nhiều. 3 ngày qua, Lục Bình tổng cộng góp nhặt 150 cây 500 năm linh thảo, ngoài ra còn có 4 cây thiên nhiên linh thảo. Điều này làm cho Lục Bình hài lòng lớn. Đồng thời, hắn còn muốn vật tẫn kỳ dụng đem 6 cây thiên nhiên linh thảo sắp thành thục đào lên, chuẩn bị di thực đến trong linh thảo viên trong động phủ của mình. Trong linh thảo viên của Lục Bình chỉ có 3 cây chưa thành thục thiên nhiên linh thảo kim tùy thảo. Hắn cần vì tương lai của mình mà vị vũ trù mâu không mưa nhưng chuẩn bị dù trước. Dọc theo đường đi, Lục Bình còn phát giác tung tích những tu sĩ khác, hiển nhiên cũng không phải là tất cả tu sĩ đều chạy tới Linh Dược Sơn, bất quá giữa tu sĩ hiển nhiên đều rất khắc chế, không phải là trực tiếp xung đột lợi ích, thường thường đều tránh ra trước, không ai ảnh hưởng ai. Lục Bình mới vừa từ ở chỗ chế phù các trên Phi Vẫn Sơn xuống, ở một chỗ bí ẩn có thu hoạch. Hiện tại hắn muốn đi đến một chỗ hầm mỏ trên Phi Linh đảo xem một chút. Chỗ hầm mỏ này sản xuất một loại gọi là thiên kim sa linh tài, là trọng yếu quáng vật luyện chế kim loại tính thượng cấp pháp khí. Lục Bình cùng Trần Luyện nói chuyện với nhau biết được cho dù là luyện chế đỉnh cấp pháp khí thiên kim sa cũng có thể phái thượng dụng tràng. Lục Bình chuẩn bị đào một ít mang về cho Trần Luyện xem một chút, coi như là đưa cho hắn lễ vật. Lục Bình biết luyện khí sư có thị hiếu thu tập đối với quáng vật giống như luyện đan sư đối với linh thảo say mê một dạng, đều càng nhiều càng tốt. Thiên kim sa hầm mỏ không nằm ở trên Phi Linh Ngũ Phong, mà là ở phía tây Phi Linh đảo trên một chỗ loạn thạch cương. Tu sĩ sau khi tiến vào Phi Linh đảo, đều đưa ánh mắt nhắm ngay Phi Linh Ngũ Phong là nơi linh mạch hội tụ, đối với những địa phương khác trên đảo đều không thèm để ý tới, trừ giống như Lục Bình như vậy đối với Phi Linh đảo bí ẩn có hiểu biết hơn người. Dọc theo đường đi, Lục Bình thấy bốn phía rất nhiều chỗ linh khí hội tụ sinh trường đầy linh cốc. Nhưng linh cốc bây giờ hiển nhiên không lọt vào pháp nhân của gocchuyenaudio.com, Lục Bình, hắn tự nhiên sẽ không đem đại lượng thời gian bỏ vào việc thu gặt linh cốc. Hầm mỏ thiên kim sa đã có người tới trước, Lục Bình cử động hầm mỏ phát hiện tu sĩ lưu lại dự cảnh cấm chế. Nếu không phải Lục Bình thần thức cường đại trong lúc nhất thời sợ rằng còn không phát hiện được. Lục Bình vốn định rời đi, nhưng vừa nghĩ tới đây một chuyến cũng không dễ, bây giờ tiến vào Phi Linh đảo đã 7 ngày rồi, sau này không biết còn có cơ hội quay lại nơi này nữa hay không. Vì vậy hắn cất giọng nói, trong động là đạo hữu của môn phái nào, chân linh phái Lục Tử Bình tới bái hội, muốn đào lấy một ít thiên kim sa quáng, để tránh đưa tới hiểu lầm, đặc biệt tới thông báo một tiếng. Lục Bình nói xong, chỉ chốc lát sau, một tu sĩ tuổi cùng Lục Bình không xê xích bao nhiêu đi ra. Thấy chẳng qua là Lục Bình một người, y suy nghĩ một chút nói. Tại hạ là Bắc Hải Tây Lăng đảo ngải gia tu sĩ Ngả Thư Đào. Cái hầm mỏ này rất lớn, tại hạ một người cũng chiếm không hoàn toàn, đạo hữu tự tìm một nơi đào lấy quáng thạch đi. Lục Bình đi vào hầm mỏ, bên trong quả nhiên như Ngả Thư Đào nói có thật nhiều chi mạch để đào mỏ. Đây là một tòa trung hình thiên kim sa quặng mỏ. Lục Bình chọn một chỗ chi mạch đã khai thác đem đại bảo cũng thả ra. Đáng tiếc đại bảo chẳng qua là đối với linh khí ba động bén nhạy dị thường, nhưng bảo nó giúp trong hầm mỏ phân biệt quặng mỏ giàu nghèo coi như làm khó nó rồi. Bất đắc dĩ, Lục Bình chỉ có thể tự mình ra trận, ở bóng tối trong hầm mỏ sử dụng cho một chiếu minh thuật, chọn một phương hướng, dùng một thanh cự phủ pháp khí không biết ở trên người của tu sĩ nào mà có được ở trong hầm mỏ đập loạn. Hắn lại đem quáng thạch bên trong hàm chứa quáng vật màu vàng chọn lựa ra. Cả ngày bất quá chọn hơn 1.000 khối thố quáng, cũng không biết có thể được bao nhiêu thiên kim sa. Cách chương.